Đệ Tử Quy, phép tắc người con. Giảng tọa: con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Giám định: lão hòa thượng Tịnh Không. Người giảng: thầy Thái Lệ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng giải Đệ Tử Quy, tập 28. Các vị bằng hữu, xin chào mọi người. Hôm qua chúng ta đi vào mục thứ tư, nói về tính, cũng là nói đến lời nói của con người. Phàm nói ra phải tính trước tiên. Tính hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc hơn, chính là tính nghĩa, là nghĩa vụ, bổn phận, làm người của một người. Không cần phải nói, nhưng luôn để ở trong tâm, không thể nào quên. Hôm qua chúng tôi nói đến mối quan hệ cha con. Rất nhiều hiếu tử, cho dù xa mẹ đã 50 năm, trong khoảng thời gian đó họ vẫn luôn hy vọng có thể tìm được mẹ của mình, có thể hết lòng phụng dưỡng. Vì vậy sau này trời cao không phụ lòng người, Chu Thọ Xương thời nhà Tống cũng dễ dàng tìm được mẹ của ông. Không chỉ đón mẹ về phụng dưỡng, cả em trai em gái cùng mẹ khác cha cũng cùng nhau chăm sóc. Đây là người đọc sách, luôn luôn đem bổn phận đặt ở trong tâm. Tôi ở Úc Châu nghe cô Dương giảng những câu chuyện về đức dục, mỗi lần nghe hầu như đều chảy nước mắt. Ngồi bên cạnh tôi là một người bạn, người Hồng Kông, dáng vẻ khôi ngô, là một đại nam nhân. Lúc nghe giảng, nước mắt tôi cứ chảy như vậy. Nhìn dáng vẻ tôi như vậy, liền mang khăn giấy cho tôi, không dám nhìn tôi, từ từ mà đẩy qua. Anh ấy cũng rất là hòa nhã: vì sao nước mắt của tôi cứ chảy vậy? Bởi vì mỗi lần nghe, ví dụ nghe đến Tử Lộ gánh gạo, khi Tử Lộ vẫn còn nghèo khổ, ông cũng tận tâm tận lực phụng dưỡng cha mẹ, nên phải đi hơn trăm dặm để gánh ít gạo về. Trên đường gánh gạo về, không những không cảm thấy nặng, mà trong lòng cảm thấy rất vững bụng, rất vui vẻ, bởi vì ông đang làm tròn bổn phận người con. Sau này ông làm quan giàu có rồi, mỗi bữa ăn đều rất thịnh soạn, nhưng ngược lại ông ăn không được. Người bên cạnh hỏi ông: thức ăn ngon như vậy, sao mà ngài không ăn? Tử Lộ trả lời: cha mẹ tôi qua đời rồi, không còn cùng tôi hưởng thụ. Bữa cơm này không thể sánh bằng lúc trước tôi giúp cha mẹ gánh gạo hơn trăm dặm. Cơm đó ăn vào mới thơm, mới vững bụng. Từng câu chuyện của Thánh Hiền khiến tôi cảm thấy được cái gì mới là mùi vị thật sự của việc làm người. Mãi nghe như vậy, trong lòng luôn gào thét: làm người phải là như vậy mới sảng khoái. Vì vậy rất nhiều bạn bè cũng thảo luận với tôi làm sao để học tập lời giáo huấn của Thánh Hiền. Quan trọng nhất là phải học điều gì? Phải học ý định của Thánh Hiền, phải học sự dụng tâm của Thánh Hiền. Tâm của Thánh Hiền là luôn luôn đem hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, chẳng lúc nào dám quên, luôn luôn nhắc đến để kết bạn với người. Khi đức hạnh được nhắc đến, thì những thói quen xấu của họ tự nhiên sẽ không còn thấy nữa, đã giảm mất đi rồi. Cho nên chúng ta học thuộc đệ tử quy cũng là luôn luôn lấy tâm hạnh của thánh hiền để tự mình quán chiếu, tự mình nhắc nhở. Tin là một thời gian sau cần chăm chỉ công phu đủ thì đọc liền thông. Khi một người thật sự dùng tâm ý và hành vi của thánh hiền để làm việc thì mỗi ngày chắc chắn người đó được pháp hỷ sung mãn. Cho nên nhắc đến tín vì nó là nghĩa vụ, là bổn phận. Hôm qua chúng tôi nhắc đến đạo nghĩa, ơn nghĩa trong mối quan hệ vua tôi. Về phương diện làm bề tôi, hôm qua chúng tôi cũng nhắc đến không nên làm theo cảm tính, nên dùng lý trí mà quan hệ tốt với lãnh đạo, thật sự giữa người với người. Tại vì sao có sự xung đột? Đa số là do khoảng cách xa vời, thiếu sự trao đổi. Thiếu sự trao đổi lâu ngày thì rất dễ bị đối lập, rất dễ bị mâu thuẫn, sau đó là xung đột. Cho nên làm người lãnh đạo cũng nên mở rộng cửa giao tiếp, có sự độ lượng khoan dung, tiếp nhận lời khuyên can của cấp dưới. Cấp dưới cũng nên có trách nhiệm khuyên can cấp trên. Các vị bằng hữu, các vị có dám khuyên cấp trên của mình không? Tôi cũng có nghe một số bạn bè nói là không dám. Thậm chí nói là cấp trên trong đơn vị là 2-3 người. Rốt cuộc là nên theo ai? Theo đúng người thì sau này có thể như thế nào? Được thăng quan tiến chức, dễ như dùng cái tâm này để làm việc cho cấp trên, cuộc sống có dễ dàng không? Mỗi ngày phải thăm dò ý tứ, phải nịnh hót a dua, mệt chết đi được. Dễ như đặt cược vào chỗ đó mà không được thăng quan, vậy thì phải làm sao? Vậy không phải đau thương hối hận sao? Gọi là chủ như thế nào thì tớ như thế đó. Khi chúng ta chỉ vì công danh cho chính mình mà nịnh bợ cấp trên, thật sự là rất mệt. Dễ như các vị định hót a dua, vị quan trưởng đó thật sự được thăng chức, các vị được thăng chức cùng với ông ta, chẳng lẽ cuộc đời đã được tốt đẹp rồi sao? Chưa chắc. Vị quan trưởng cũng phải nịnh bợ a dua, vì sự nghiệp của ông ta có thể luôn luôn được thăng tiến hay không? Không thể nào. Bởi vì một vị quan trưởng tiếp nhận sự nịnh bợ a dua thì trí huệ của ông ta, kiến giải cuộc đời của ông ta vẫn có giới hạn. Đến lúc chắc chắn sẽ như thế nào? Xuất hiện một số tình huống ông ta sẽ bị giáng chức. Chúng ta thấy xã hội ngày nay rất nhiều người làm quan lớn, có thể là 2 tháng, 5 tháng, chức quan đó sẽ như thế nào? Bị mất đi. Tuy là các vị đặt cược đúng chỗ, nhưng đến lúc đó mất hết chẳng còn gì. Rốt cuộc chúng ta phải đem sự nỗ lực, sự dụng tâm đặt ở chỗ nào? Đặc biệt là nhân viên công vụ, chúng ta thật sự cần phải theo cái gì? Phải nên theo là bổn phận của chúng ta, cần phải nên theo là nhu cầu của nhân dân. Như vậy các vị mới nói lời ngay thẳng để khuyên can cấp trên. Do các vị đã tận bổn phận phục vụ cho nhân dân, năng lực của các vị mỗi ngày cũng dần được nâng cao. Khi các vị có năng lực thật sự, vị chủ quản tốt vừa được lên chức thì họ nên dùng ai? Đương nhiên là phải dùng người thật sự có thể làm việc, người có thể tin tưởng. Đến lúc đó các vị không cầu cơ hội thì cơ hội cũng tự nhiên đến với mình. Cho nên cuộc đời giả như có thể tuân theo quy luật tự nhiên, điều kiện chín muồi thì sự việc tự nhiên thành công. Các vị cũng không sống trong sự suy tính thiệt hơn. Cho nên bề tôi nên dụng tâm, không mong cầu đền đáp, mà tận hết bổn phận can gián lãnh đạo của mình. Mười mấy năm trước đã xuất hiện sự suy thoái kinh tế ở Đông Nam Á. Rất nhiều quốc gia đều đối mặt với sự thách thức rất lớn. Hầu như các vấn đề về tài chính đều bị sụp đổ. Lúc đó Hàn Quốc xuất hiện một sự kiện, có một công ty sắp phá sản. Nhân viên của công ty mang tiền của mình ra nói với lãnh đạo công ty: công ty chúng ta không thể phá sản, số tiền này của chúng tôi ông hãy lấy mà dùng trước đi. Đây thật sự là có đạo nghĩa, có tình nghĩa giữa vua và bề tôi, giữa lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Cảnh tượng như vậy có thể nhìn thấy ở người Hoa chúng ta không? Có thể thấy không? Phải có niềm tin chứ. Ở Hàn Quốc nhìn thấy được. Xin hỏi người Hàn Quốc đã học theo ai vậy? Đúng vậy. Hiện nay Hàn Quốc học văn hóa truyền thống thật sự là nền tảng vững chắc. Từ tiểu học đến đại học đều có sự học tập xuyên suốt giáo trình văn hóa truyền thống. Hơn nữa, tất cả người Hàn Quốc họ có thể học văn hóa truyền thống làm quang vinh, làm niềm tự hào. Vì vậy chúng ta phải thật sự nhìn thấy báu vật này của tổ tiên. Nếu không phải là bản lĩnh của tổ tiên thì láng giềng bên cạnh đã không phát dương quang đại như vậy. Vậy thì phận làm con cháu như chúng ta sẽ không tận được bổn phận. Thứ hai là mối quan hệ vua tôi, tiếp theo là mối quan hệ vợ chồng trong ngũ luân. Với vợ chồng đương nhiên cũng phải giữ chữ tín. Giả như giữa vợ chồng không giữ chữ tín thì xảy ra tình huống gì? Có thể nghi kỵ lẫn nhau, trong lời nói đều có sự chỉ trích, đều có sự mỉa mai. Cứ như vậy hàng ngày từ sớm đến tối còn phải gặp nhau, rất nguy hiểm cho mối quan hệ. Vì vậy cũng phải giữ lấy chữ tín. Hiện nay giữa vợ chồng nghe nói đều có bí mật riêng, đều có giữ tiền riêng. Vì khi chúng ta có bí mật, có tiền cất riêng, không cho đối phương biết tình hình của mình, khi chúng ta dùng tâm hư vọng, tâm không chân thành như vậy, đối phương có thể cảm nhận được hay không? Có thể không? Có thể. Con người hay làm những chuyện dối mình, gạt người, thật sự trong tâm không chân thật. Cho dù các vị thật sự giữ một số tiền bên mình, nhưng mỗi ngày tâm của các vị vẫn phải phập phồng lo sợ. Như vậy lúc giữ được tiền, cơ thể thân thể sẽ như thế nào? Mỗi ngày đều lo lắng chuyện này chuyện nọ, thân thể đều bị quỷ hoại rồi. Vì vậy trị gia nên gìn giữ thái độ. Trị gia không có bí mật, trong sáng, vô tư, như vậy là tốt nhất. Mẹ tôi mỗi lần lãnh lương đều đưa hết cho cha tôi. Vì vậy cha tôi, người nắm giữ quyền hành về kinh tế, là cha của tôi. Trước đến giờ mẹ tôi chưa hề hỏi đến chuyện tiền bạc. Mẹ tôi càng tin tưởng thì cha tôi như thế nào, làm trâu làm ngựa cũng mãn nguyện. thật sự người thật lòng tin tưởng người khác, họ luôn luôn được ung dung, thoải mái. Mẹ tôi không quản lý tiền bạc, mẹ tôi cũng không biết đi xe đạp. Vì vậy mỗi lần đi ra ngoài, mẹ sẽ nói với cha tôi là cái gì bà cũng không biết, rất là vụng về. Vậy thì cha tôi phục vụ như thế nào? Rất vui vẻ, cảm giác rất thành tựu. Sau này tôi biết lái xe thì tôi cũng phục vụ cho mẹ tôi. Con người không cần quá thông minh, lanh lợi, chuyện gì cũng quản đến cùng, làm cho người khác ở trước các vị cảm thấy họ không có năng lực. Rốt cuộc thì các vị mệt như sắp chết vậy. Đã mệt như sắp chết rồi mà còn bị người ta chê bai thậm tệ. Vì vậy, sự thông minh lanh lợi của một người phải để ở bên trong, không nên thông minh lanh lợi để chèn ép người khác. Đây cũng là đạo trung dung. Trong lời nói phải giữ chữ tín. Giữa vợ chồng, trong tâm của mỗi người nhất định phải cảm ơn ân đức của đối phương, cảm ơn đối phương đã cùng mình đi trọn con đường của cuộc đời này. Đàn ông chúng ta nhất định phải luôn nhớ là người vợ đã giúp chúng ta là một việc trọng đại. Là việc gì vậy? Nói giỏi tông đường, dòng họ của chúng ta mới có thể được tiếp nối. Chỉ ân đức này cũng không thể báo đáp hết, bởi vì chúng ta không làm được, đúng không? Vì vậy ân phải báo, oán phải quên. Giữa vợ chồng luôn nghĩ đến sự cống hiến của đối phương, ân đức của đối phương, buông bỏ những xung đột, trong tâm luôn nhớ ơn, nhìn đối phương trong lòng nên vui vẻ, thì đâu thể nào sống không tốt chứ. Khi vợ chồng sống hạnh phúc thì cuộc sống mỗi ngày đều hòa thuận, vui vẻ. Vào thời nhà Hán, vua Hán Quan Võ có một bề tôi tên là Tống Hoằng, vô cùng thanh bạch, liêm khiết, làm việc rất có trách nhiệm. Thời đó Tống Hoằng làm công việc tư không, nghĩa là quản lý các công trình bằng gỗ, cũng là một chức vị rất quan trọng của quốc gia. Chỉ có quan vũ đế là Hồ Dương công chúa, lúc đó là góa chồng, chồng đã qua đời rồi. Vua Hán Quan Võ bàn với chị của ông muốn tìm giúp cho chị một người chồng, cũng mong muốn chọn được trong số các đại thần. Ông hỏi chị của ông, trong tất cả các đại thần chị tán thưởng ai? Hồ Dương công chúa lập tức trả lời: Tống Hoằng phong thái phi phạm, rất có đức hạnh. Quan Võ Đế vừa nghe thì đã biết. Quan Võ Đế liền cho tìm Tống Hoằng đến, nói với Tống Hoằng: người ta thường nói là giàu sang thì dễ qua lại, nghĩa là một người khi đã giàu sang thì sẽ thay đổi bạn bè. Vậy con người khi đã được sang trọng rồi, giàu sang rồi thì liền thay đổi vợ. Hình như nhân tình thế thái hiện nay có xu hướng như vậy. Thăm dò ý của Tống Hoằng, xem ông có bằng lòng lấy chị gái của vua không. Cái gì bằng hữu? Giả như lấy chị của vua, nghĩa là gì? Là hoàng thân quốc thích. Trong phút chốc, từ một bề tôi liền trở thành gì? Trở thành quý tộc. Rất nhiều người mơ ước cơ hội này. Tống Hoằng biết được ý của hoàng thượng, lập tức nói với hoàng thượng hai câu: mần tiện chi giao, bất khả vong, tào khang chi thê, bất hạ đường. Ý nghĩa câu này là khi chúng ta khốn đốn, bần cùng, trong quá trình nỗ lực của cuộc sống, có rất nhiều bạn bè giúp đỡ. Khi chúng ta thật sự đã phát triển, tuyệt đối không được quên những người bạn này. Tào Khang chi thê. Tào Khang là chỉ hạt gạo còn rất thô, nghĩa là người vợ chính thức cùng với chúng ta lao động vất vả tạo dựng sự nghiệp, không nên bỏ rơi cô ấy. Lời của Tống Hoàng nói rất tri thức. Giống như hoàng đế nói, Khanh có đồng ý cưới chị ta không? Ông liền trả lời với hoàng đế, Tào Khang chi thê bất hạ đường, bệ hạ không biết sao? Hoàng đế sẽ như thế nào? Sao chẳng nể mặt ta vậy? Vì vậy Tống Hoàng nói lời êm dịu. Trước tiên nói, bạn bè thuở còn bần hàn thì không thể quên, vẫn phải dừng lại một chút. Nhà vua suy nghĩ và nói, đúng rồi, đời người vẫn phải xem trọng tình nghĩa. Ông tiếp tục nói, người vợ cũng vất vả với mình, không thể để ở nhà sao? Như vậy hoàng đế sẽ như thế nào? Sẽ không làm khó Tống Hoàng. Vì vậy lời nói phải có nghệ thuật, thứ tự trước sau rất quan trọng. Giống như các vị muốn khuyên một người bạn, các vị vừa gặp mặt liền nói, hôm nay tôi nói cho các vị một khuyết điểm, nhất định họ sẽ phiền muộn. Các vị nên nói với họ, gần đây bạn có nhiều điều rất tốt, nhắc đến một hai điều tốt, rồi nói đến một việc nên cải thiện. Chứ vậy chính là nói theo thứ tự. Chúng ta cũng phải tùy theo nhân tình, gọi là nhân tình luyện đạt, tức văn chương. Tống Hoàng đã từ chối với hoàng đế, từ chối công chúa Hồ Dương. Tình nghĩa như vậy, khí tiết như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến gia đình của ông ấy, còn ảnh hưởng đến văn võ của cả triều đình, thậm chí còn ảnh hưởng đến người đọc sách của ngàn năm sau. Thường thường người đọc sách có lúc nghĩ là gần đây mình càng lúc càng giàu sang, vốn muốn đổi vợ, bỗng nhiên xem thấy được điều này thì sẽ như thế nào? Thu lại ý nghĩ đó, bởi vì tinh thần cương trực này có thể đứng sừng sững giữa trời đất. Tôi cũng tin là khi Tống Hoàng từ chối việc này, có lẽ trong khoảng thời gian dài, hết thảy quan văn quan võ đều tuyệt đối không dám bỏ vợ. Vì vậy thái độ của người đọc sách là hoạt động có thể đời đời làm đạo cho thiên hạ, hành vi có thể đời đời làm khuôn phép cho thiên hạ, nói năng có thể đời đời làm chuẩn tắc cho thiên hạ, luôn luôn ấp ủ học phi nhân sư, hành vi thế phạm. Cho nên hành vi của ông mới có thể ảnh hưởng đến nếp sống của xã hội. Chúng ta cũng phải học tâm lý này của Tống Hoàng. Lời nói hành động, nhất cử nhất động của chúng ta đều phải kỳ vọng làm tấm gương tốt cho mọi người, cho xã hội. Đây là điều tín nghĩa cần phải giữ giữa vợ chồng, đạo nghĩa cần phải giữ. Quan hệ thứ tư trong ngũ luân là anh nhường em kính. Giữa anh em cũng phải giữ chữ tín. Giống như anh em không giữ chữ tín thì bầu không khí trong gia đình có thể xảy ra vấn đề, thậm chí nói không chừng sẽ xảy ra xung đột. Anh em cũng có tình nghĩa, cũng có ân nghĩa, nên cố gắng đoàn kết cùng nhau. Như vậy mới có thể khiến cho cha mẹ yên tâm. Cho nên anh thương em kính anh em thuận, hiếu trong đó. Anh nhường em kính. Trong ấn tượng của tôi, cha tôi cũng chẳng nói với chúng tôi, con phải hết lòng thương yêu chị con nhé. Tôi cũng chẳng nghe cha tôi nói với chị tôi, con phải chăm sóc em của con nhé. chưa từng nghe qua. Chủ yếu nhất là bản thân cha mẹ đã làm cho chúng tôi thấy, diễn ra cho chúng tôi xem. Thân giáo giả tụng, ngôn giáo giả tụng. Bản thân mình thật sự làm được thì con cái của các chị sẽ tự nhiên thấy được hoan hỷ mà làm theo. Nhưng không làm mà chỉ nói, chỉ thuyết giáo, có thể con cái nghe lâu rồi, chúng sẽ cho là không đúng, rốt cuộc sẽ cãi lại các vị. Chúng ta xem hiện nay rất nhiều anh em đưa ra tòa án vì tài sản mà kiện cáo lẫn nhau. Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn có nhắc đến trong nhà chớ tranh kiện. Một gia đình, một dòng họ vô cùng kiên kỵ điều gì? Thưa kiện, người thân kiện với nhau. Chúng ta nói nhân tình quốc pháp, nhân tình cũng cần phải chú ý. Vì mất đi nhân tình thì sẽ mất sự hòa thuận. Mất sự hòa thuận thì gia đình không thịnh vượng. Vì vậy, ở nhà cấm tranh tụng. Khi trong gia đình vì tài sản mà tố cáo lẫn nhau thì tiền này bảo đảm không giữ được. Hơn nữa, khi giữa anh em xảy ra xung đột đã làm cho thế hệ sau như thế nào? Làm gương không tốt, dòng họ này đã biểu lộ sự thất bại rồi. Vì vậy đã nhắc chúng ta ở nhà tránh thưa kiện. Thưa kiện là điểm xấu. Vào thời nhà Minh có một cô gái họ Trần. Cha mẹ cô sớm đã qua đời rồi. Lúc đó cô còn có hai người em trai, một đứa mới 6 tuổi, một đứa 5 tuổi. Cô gái đã đến tuổi đính hôn. Trong nhà có một số tài sản, tất cả bạn bè luôn dòm ngó tài sản của cô. Vậy thì làm như thế nào? Đời người luôn có sự lựa chọn. Sự lựa chọn phải dựa vào trí huệ. Giả như cô lấy chồng, vậy ai sẽ chăm sóc hai đứa em? Vì vậy cô đã quyết tâm, bây giờ nhất định một lòng một dạ chăm sóc hai đứa em thật tốt. Cô cũng biết những người bạn này luôn chú ý đến tài sản của mình, cho nên một hôm cô đem rất nhiều nến ra, sau đó đốt nến lên, trong nhà rất là sáng, rồi nấu rất nhiều thức ăn bày ở trên bàn. Bởi vì cô biết những người bạn này thường hay đi ngang nhà của cô. Cô bày tiệc rượu ngon xong, liền ra ngoài gọi những người bạn thân này đến. Xin mời vào nhà chúng tôi. Vào nhà chúng tôi dùng với nhau vài món. Giống là muốn đến xem có chỗ nào để ra tay hay không. Rốt cuộc cô gái họ Trần này đã chủ động mời họ đến ăn cơm. Họ cảm thấy rất thẹn thùng. Sau đó thì nói với cô: chúng tôi vừa đúng lúc đi ngang qua đây, ở nhà thì không có nến, vì vậy đến nhà cô mượn một ít. Tất cả đều được mời vào cùng ăn cơm. Ai cũng thẹn thùng, không ai dám nhìn qua nhìn lại. Rốt cuộc từ ngày hôm đó trở đi, những người bạn này không còn đến nhà nữa. Thứ nhất là cô rất độ lượng, cô không trực tiếp gây xung đột bằng lời nói với những người bạn đó. Cũng do thái độ như vậy đã đánh thức tâm hổ thẹn của bạn bè. Thứ hai, bạn bè cũng sâu sắc cảm nhận được cô phải tận tình chăm sóc tốt em trai của mình lớn lên. Sau này, hai người em trai của cô cũng có gia nghiệp, có sự nghiệp rất thuận lợi. Cho đến 45 tuổi, cô mới đi lấy chồng. Cả cuộc đời không sanh con. Sau này về già, hai người em trai của cô rất tự nhiên đưa chị gái về nhà phụng dưỡng đến già. Ngày xưa những người làm anh làm chị đối với em của mình đều giữ trọn vẹn tình nghĩa như vậy, đạo nghĩa như vậy. Vì vậy, chúng ta làm người anh, làm người chị cũng nên làm theo như vậy. Thật sự làm người thường thường hay tính toán sự được mất. Thí dụ nói, tôi chăm sóc em tôi, bản thân tôi có bị thiệt thòi hay không? Khi con người hay tính toán chuyện này chuyện nọ thì cuộc đời sẽ không thiết thực, không thoải mái. Cho nên khi anh em gặp khó khăn thì phải hết lòng giúp đỡ mới đúng. Ở Thẩm Quyến có một cô giáo, cô em chồng đi làm ở Hawaii. Ở Hawaii cuộc sống rất khó khăn. Chồng liền nói với vợ, anh muốn gửi tất cả số tiền tích lũy trong 2-3 năm nay cho em gái, bởi vì cô ấy ở bên đó rất khó khăn. Giống như là chồng của các vị nói như vậy thì các vị phải trả lời như thế nào? Khi đó các vị nên nghĩ đến lượng lớn, phước lớn. Lúc đó các vị nghĩ đến quân tử thành nhân chi mỹ. Các vị cần phải thành toàn phần để này cho chồng của mình. Phần tâm yêu thương em gái này cũng là thành toàn hiếu tâm cho chồng. Bởi vì cha mẹ nhìn thấy anh trai chăm sóc em gái như vậy thì trong lòng an tâm biết bao. Người vợ lập tức trả lời, cách làm này của anh em rất khâm phục, cũng rất vui. Em sẽ giúp anh chuyển tiền. Khi vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau như vậy, tin là tình nghĩa của họ càng ngày càng đậm sâu. Tuy chúng ta bỏ ra một số tiền, nhưng mà gia đình được sự hòa thuận, vui vẻ. Tục ngữ có nói, gia hòa, vạn sự hưng. Đã vạn sự hưng rồi, còn sợ sau này không có tiền hay sao? Vì vậy đời người phải làm hết nghĩa vụ. Đời người cần phải nhìn xa, không nên lúc nào cũng so đo. Đây là đạo nghĩa giữa anh em. Chúng ta xem quan hệ thứ năm, bằng hữu, hữu tín. Bạn bè không chỉ là nói phải giữ lời, còn phải có tín nghĩa và nghĩa vụ của bạn bè. Vào thời nhà Hán, có người đọc sách tên là Trương Thiệu cùng với Phạm Thức. Hai người cùng học ở trong Thái học, tình nghĩa rất tốt. Sau đó mỗi người đều trở về quê hương của mình. Hẹn 2 năm sau, vào ngày này, Phạm Thức sẽ đến thăm Trương Thiệu. 2 năm trôi qua, Trương Thiệu nói với mẹ của ông, bạn con hôm nay sẽ đến. Mẹ ông liền nói, cuộc hẹn của 2 năm trước, mẹ nghĩ có lẽ đã bị lãng quên rồi. Hơn nữa hai nhà cách xa ngàn dặm. Trương Thiệu liền nói, Người bạn này của con vô cùng giữ uy tín, anh ấy nhất định sẽ đến. Vì vậy mẹ của ông cũng bắt đầu chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Đúng như dự đoán, Phạm Thức đúng thời hạn đã đến nhà của Trương Thiệu, gặp bạn tri kỷ, uống ngàn ly rượu vẫn là ít. Tình nghĩa của họ theo ngày tháng càng sâu đậm hơn. Sau đó Phạm Thức bị bệnh hiểm nghèo. Phạm Thức dặn dò người vợ nhất định phải đi tìm Trương Thiệu, nói với ông ấy là tôi có thể không qua khỏi, mời ông ấy đến tiễn tôi. Người vợ liền nhanh chóng đi báo tin cho Trương Thiệu. Bởi vì thời gian quá cấp bách, Trương Thiệu vừa nghe được liền nhanh chóng đến quê hương của Phạm Thức. Bởi vì đã sắp đến lúc an táng mà Trương Thiệu vẫn chưa đến, những nhân viên mai táng đang tiến hành việc tang sự, đang đo các góc độ, đo thế nào cũng không chuẩn, chẳng cách nào đem quan tài đi an táng được, kéo dài thời gian. Bỗng nhiên Trương Thiệu đến, lập tức đo thì như thế nào, rất là chuẩn. Chính Trương Thiệu đưa Phạm Thức đi an táng. Vì sao Phạm Thức phải cho gọi Trương Thiệu đến giúp ông lo việc hậu sự vậy? Đối với ông có sự tín nhiệm vô cùng. Ông hiểu rất rõ Trương Thiệu sẽ làm tốt việc hậu sự cho mình, nhất định cũng sẽ chăm sóc tốt vợ con của mình. Cho nên thời xưa tình nghĩa bạn bè như vậy, chúng ta sau khi nghe xong vô cùng cảm động. Thời xưa có một người đọc sách tên là Chu Huy, học ở Thái Học, gặp một người bạn tên là Trương Kham. Trương Kham, hai người học cùng với nhau, nhưng cũng không thường xuyên nói chuyện. Trương Kham thì luôn quan sát con người Chu Huy như thế nào. Sau đó thì cảm động bởi đức hạnh của lời nói và việc làm của Chu Huy, và cảm thấy ông là một người rất đáng để tín nhiệm. Một hôm, Trương Kham nói với Trương Huy, tôi muốn giao phó vợ con của tôi cho ông chăm sóc. Ông nói những lời như vậy là vô cùng tín nhiệm Chu Huy, nhưng Chu Huy hoàn toàn không nói lời nào, bởi vì bình thường cũng không giao tiếp với nhau nhiều nên không nói lời nào. Sau đó tự bản thân của Trương Kham hiểu rõ thời gian còn lại không nhiều, không bao lâu sau thì ông qua đời. Chu Huy nghe được tin liền dắt đứa con trai đến nhà của Trương Kham, tặng cho họ rất nhiều đồ ăn, rất nhiều quần áo để mặc. Con của ông thấy khó hiểu liền hỏi, thưa cha, trước đến giờ cha chẳng có qua lại với người này, vì sao khi ông ấy vừa mất cha giúp đỡ ông ấy nhiều như vậy? Con của ông hoài nghi điều này. Chu Huy liền nói, khi Trương Kham nói muốn giao phó vợ con của ông ấy cho cha, ông ấy nhờ cha như vậy chứng tỏ ông ấy rất tin tưởng cha. Ông ấy đã xem cha như tri kỷ rồi, vì vậy trong lòng của cha cũng đã xem ông ấy là bằng hữu. Người xưa họ chẳng muốn làm trái tâm niệm, Giả như họ làm trái tâm niệm của họ thì lương tâm của họ sẽ bất an. Mặc dù không có giao tiếp sâu sắc, rốt cuộc cũng xem ông ấy như là bằng hữu, cho nên đã làm hết nghĩa vụ của một người bằng hữu. Giữa bạn bè với nhau có những nghĩa vụ nào phải nên làm? Thứ nhất, đương nhiên là phải khuyên can lẫn nhau, gọi là cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Lỗi không ngăn đôi bên sai. Giả như bạn bè có lỗi, chúng ta không khuyên can, như vậy thì sẽ không làm hết trách nhiệm của bạn bè. Cho nên thứ nhất là khuyên can, thứ hai là phải quan tâm, thứ ba là phải khen ngợi. Khen người thiện tức là thiện, người biết được càng tốt hơn. Thứ tư, không nói chuyện xấu trong nhà. Không nên đem chuyện xấu trong nhà bạn bè nói ra bên ngoài, như vậy thì không có đạo nghĩa. Cuối cùng, phải có nghĩa của người tài. Trong bài học đối với việc khuyên ngăn này, chúng tôi đã nói rất là nhiều. Vì sao vậy? Bởi vì xã hội ngày nay khá phức tạp, con người chỉ có một cặp mắt, không thể nhìn thấu mọi phương diện, cho nên cần sự nhắc nhở của cha mẹ, của lãnh đạo, của cấp dưới, của vợ, của anh em, của bạn bè. Vì vậy con người được nhắc nhở mới có thêm sự hiểu biết được tất cả đạo lý. Thứ nhất, chúng ta cần phải tiếp nhận sự khuyên can của người khác. Thứ hai, cũng cần phải biết khuyên nhủ người thân như thế nào. Cho nên chủ đề này mới được nói tương đối nhiều. Tiếp theo là quan tâm. Quan tâm người khác, thật sự chúng ta cũng cần phải thực hiện mọi lúc mọi nơi. Chúng ta không thể dạy con cái là chỉ có bạn bè và người thân thì mới cần quan tâm, người khác thì không cần. Và như vậy có đúng hay không? Đúng hay không? Tâm của con người chỉ có một, làm sao có thể phân ra một tâm mà dùng hai bên được chứ? Khi chúng lạnh nhạt đối với người lạ thì chúng có nhớ ơn người thân hay không? Rất khó. Vì vậy khi chúng có thể quan tâm tất cả mọi người, vậy thì cha mẹ anh em thì đâu có lý nào chúng không quan tâm chứ. Thí dụ như chúng ta thường hay nhắc nhở con cái, khi gặp những người đi đứng khó khăn thì càng nên cung kính, bởi vì tâm lý của họ, bởi vì cuộc đời của họ đã có sự trở ngại. Giả như chúng ta dùng ánh mắt khác lạ nhìn họ, sẽ khiến cho họ càng không được thoải mái. Từ chi tiết nhỏ nhặt này nuôi lớn tâm nhân từ của con cái. Giả như khi đang đi xe buýt, giả như có thai phụ, trẻ em, người già yếu lên xe, thì chúng ta lập tức dắt con mình nhường chỗ ngồi. Điều này là nuôi dưỡng cái tâm quan tâm đến người khác. Khi quan tâm bạn bè, không phải chỉ cần quan tâm họ không, mà còn yêu thương luôn cả những người thân của họ. Khi các vị kính trọng cha của mình, tôn kính cha của bạn bè, thì họ rất vui, thậm chí là anh chị em của họ cũng rất vui. Các vị đối xử tốt với gia đình, dòng họ của bạn bè. Vì vậy, cũng gọi là thương nhau, thương cả tông chi họ hàng. Thường chúng ta gọi điện thoại, cũng đã 2-3 tháng chưa liên lạc. Ở trong điện thoại, các vị hỏi, mẹ của bạn có khỏe không? Ba của bạn gần đây có khỏe không? Tuy là một câu hỏi thăm đơn giản, cũng sẽ khiến cho tâm của đối phương cảm thấy như thế nào? rất ấm áp. Mà hiện giờ chúng ta lại học Đệ Tử Quy. Các vị không chỉ quan tâm đến cha mẹ của bạn bè, quan trọng hơn là phải quan tâm đến việc giáo dục con cái của bạn bè. Hiện nay hầu như tất cả các gia đình, đa phần vì giáo dục con cái đều bị tổn thương tâm trí. Vì vậy chúng tôi đang phát triển. Hơn một năm nay, rất nhiều gia đình đều có được phương pháp. Sự chuyển biến của gia đình khá tốt. Có một cô vợ, lúc tôi đang giảng ở Thẩm Quyến, cả nhà cô, chồng cô cũng đến, bốn đứa con cũng đến. Con cái cũng đã mười mấy tuổi rồi, học trung học phổ thông, trung học cơ sở, cũng đến nghe giảng. Rất thú vị. Đúng lúc vợ chồng của cô ấy có chút không được vui. Sau khi học xong, cô ấy nói với tôi, chúng là thấy đối phương sai. Sau khi đã nghe giảng xong, biết được điều chủ yếu của Nho gia, gọi là làm không được thì phải quay lại xét mình. Cho nên tâm niệm của cô ấy là quay đầu nhìn lại, cảm thấy bản thân mình làm chưa tốt, không có tư cách để chê đối phương. Đối với con gái cũng là như vậy. Trước đây vốn là luôn xem con cái chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Bây giờ sẽ nghĩ, có phải là tôi làm gương chưa đến nơi đến chốn hay không? Vì vậy tâm niệm vừa chuyển thì chướng ngại tự nhiên liền tiêu trừ. Vì vậy chúng ta quan tâm bạn bè, tiến đến quan tâm gia đình của họ, quan tâm cuộc sống của họ. Tiếp theo là phải ca ngợi lẫn nhau, tán thán lẫn nhau. Bởi vì chúng ta ở trong hành trình của cuộc đời, tâm trạng lúc vậy lúc khác, lúc đó rất cần sự ủng hộ, sự an ủi của bạn bè. Lại có một câu nói, văn nhân thường khinh nhau. Vì sao văn nhân khinh nhau? Vì tăng trưởng sự ngạo mạn, thậm chí vì có tâm đố kỵ. Chúng ta suy nghĩ một chút, làm người văn nhân, người đọc sách như vậy, sanh khởi sự ngạo mạn với người khác, cảm thấy học vấn văn chương của mình rất tốt, của người khác rất kém. Lúc họ khởi lên cái tâm này, thực sự là họ đã bị đọa lạc rồi. Học vấn của họ trong cả cuộc đời có thể thành tựu hay không? Không thể. Vì lúc học vấn thâm sâu thì tâm ý bình lặng. Người có học vấn thật sự nhìn tất cả mọi người đều rất nhã nhặn, đều rất quan hỷ, làm sao có thể ngạo mạn chứ? Vì vậy chúng ta đọc sách thánh hiền cần phải đối trị sát thủ của mình, đó là tâm đố kỵ. Mà tâm đố kỵ này phát ra, không chỉ bản thân mình bị hại, không chỉ đối phương bị ảnh hưởng, vấn đề lớn hơn sẽ làm cho con người trong xã hội bị ảnh hưởng. Thí dụ người đọc sách này rất có đức hạnh, rất nhiều người học tập theo ông, nhưng các vị lại đố kỵ ông ấy, thậm chí dùng lời hủy báng ông ấy, tạo nên một nhóm người mất lòng tin đối với ông ấy. Tội lỗi này thật là rất lớn. Vì vậy một người luôn luôn đố kỵ người khác thì nhất định người đó càng ngày suy nghĩ càng không được linh hoạt, bởi vì họ gây trở ngại người khác cơ hội thánh giáo, học tập trí huệ. Cho nên bố thí pháp được thông minh trí huệ. Nếu như cản trở người khác bố thí pháp thì sẽ bị kết quả ngu si. Vì vậy chúng ta cần phải mở rộng tâm lượng để tán thưởng người khác, để nỗ lực thực hiện. Khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Khi giữa bạn bè với bạn bè đều có thể tùy hỷ với nhau, ca ngợi lẫn nhau, thì đoàn thể cũng vậy. Hoặc giả là chúng ta học thuật giới cũng vậy, đều là một bầu không khí vui vẻ, hòa thuận. Đây là phải khen ngợi. Thứ tư là không nên nói chuyện xấu trong nhà, bởi vì bạn bè tin tưởng chúng ta có thể sẽ đem một số chuyện tương đối riêng tư trong gia đình thảo luận với chúng ta. Vì vậy những lời nói này chúng ta cần phải thật cẩn thận, không nên nói ra ngoài, bởi vì khi các vị nói ra ngoài sẽ bị những người cố ý gây ra những tin đồn, như vậy sẽ làm tổn thương nội tâm của bạn bè hoặc là gia đình của bạn bè. Vì vậy khi người khác đã thành thật với ta, chúng ta càng phải nên cẩn thận lời nói của mình. Đương nhiên trong nhà có rất nhiều việc riêng tư cũng không cần phải nói với mọi người. Thí dụ như chồng của mình có những điểm nào không được tốt, liền đi nói với hàng xóm, nói với bạn bè. Nói đến sau cùng, có thể những lời này sẽ được truyền đến tai của ai? Truyền đến tai của chồng mình. Anh ấy chắc chắn sẽ nổi giận. Đến lúc đó, mối quan hệ vợ chồng chắc có lẽ ảnh hưởng không được tốt. Không chỉ mối quan hệ vợ chồng không tốt, mà còn khiến cho người khác xem thường các vị, thậm chí cũng không tôn trọng chồng của các vị. Như vậy thì không tốt rồi. Vì vậy đối với chồng vẫn là xấu che, tốt khoe. Nếu như có một hôm anh ấy phát hiện ra mình làm vẫn chưa được tốt, mà vợ mình ra ngoài khen ngợi, khẳng định mình, anh ấy cảm thấy nhất định là càng phải như thế nào, nỗ lực hơn, không thể phụ lòng kỳ vọng của vợ mình. Điều này rất quan trọng. Vì vậy chúng ta không nên nói chuyện xấu ở trong nhà. Điều cuối cùng là phải có nghĩa của thông tài. Chữ tài này không những chỉ tiền tài, đồ vật, chúng ta vẫn có thể mở rộng nó ra là nội tài và ngoại tài. Nội tài là chỉ sức lao động, kinh nghiệm, trí huệ. Ngoại tài là chỉ tiền bạc, đồ vật. Bởi vì đời người khó tránh khỏi sự thăng trầm, cho nên khi bạn bè thật sự có tình huống khẩn cấp, ví dụ như cha mẹ của bạn vừa bị bệnh nặng, tức thời họ không thể xoay sở số tiền lớn như vậy. Vì vậy chúng ta phải cứu người nguy cấp. Nếu có khả năng thì lập tức giúp đỡ họ. Huệ bất tại đại. Ơn huệ không ở chỗ lớn nhỏ, mà ở lúc đang nguy. Trong lúc nguy cấp đó, cái gì có thể quan tâm giúp đỡ họ như vậy, họ sẽ vô cùng cảm động. Đây là giữa bạn bè chúng ta có nghĩa của thông tài. Tôi nhớ lúc nhỏ, lúc khai trương, có một số người thân không có tiền đóng học phí cho con. Cha tôi nhất định sẽ mang tiền ra mà giúp đỡ. Hơn nữa, mang số tiền này ra, tôi có thể cảm nhận được thái độ của cha là gì. Ngoài sự thành khẩn ra, thái độ đó chính là không muốn họ trả lại, coi như là giữa thân nhân giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy thật sự lời nói việc làm của cha mẹ đối với con cái đều có sự ảnh hưởng rất thầm lặng. Được rồi, hôm nay chúng tôi giảng đến chỗ này. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn Dịch, Ban Biên Dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.